Chứ bên giáo Phật người ta cũng hay lắm, chứ không phải tầm thường đâu. Hay lắm á. Chỉ mà bị qua mấy cái đó chỉ mới thấy người ta hay. Nhưng mà cái của mình là giữ trong thanh tịnh á, mình thấy nghe không phải nói hay mà mình thoát như chơi. Thoát như chơi.
Thành ra con sợ cái đó, cái lúc mà con cứ dự đại hội kỳ giữa pháp con thấy như vậy con sợ quá, con không có dám
sợ gì. Để chứng minh, để chứng minh cái khối nào. À, cái khối mà ông lên bà xuống là ông lên bà xuống. Còn cái khối mà giải thoát là cái khối giải thoát, nó rõ rệt như ban ngày có gì đó. Còn khối khoa học nó là khoa học, đâu có cái gì mà phải sợ. Mà được những cái cảnh đó mình mới thấy rằng cái đường đi của mình là đúng và mình phải tự đi. Chứ những cái đại hội là quý lắm. Mới nhìn bao nhiêu tánh, bao nhiêu thần thánh tiên Phật, mỗi người nó có một cái gốc tánh của nó hết á. Nó tới với mình và mình thấy mình tìm cái nào, ở trong đó mình chọn cái nào, cái nào sáng suốt nhất, tôi chọn cái đó là tôi nghĩ tôi khỏe hơn.
Tôi thầy tôi đi được đại hội đó, kỳ gặp thầy hôm đại hội rồi ở Pháp. Mà con về điển rút con phải con ngồi con mê, con ngồi con mê, con nó rút xuống.
Sướng lắm. Nói ba buổi đại hội là tôi giảng tập trung tất cả các loại điển. Và những cái duyên của người nào người đó nghe thức tâm hết. Sướng lắm. Đâu có cái đạo nào ở đây mà làm sẵn cho mình ăn đầy đủ vậy. Nhưng mà còn làm biếng ông ảnh, tôi không biết nói sao. Chứ còn tôi về trở nên thế nào, ông cũng hạch tôi. Ông trời gặp là ông cũng phải hạch à. Chửi như chữ chó, tao kêu mày xuống đây kêu tụi nó về mấy thằng về. Rồi mình phải chịu nản à. Thì tôi phải nói hết những cái gì. Chứ ông trời ông đâu, ông thương mình chừng nào, ông chửi nhiều chừng đấy, ông hành nhiều chừng đấy là ông thương mình đó.
Con bị trời hậu qua Pháp, qua Pháp bây giờ liên tu nặng.
Ông hành nhiều chừng nào là sướng chừng đấy à. Nên là mở tâm mở trí, hành lĩnh vực nào là mở lĩnh vực đấy. Được ông trời hành là tốt nhất à.
Thầy giờ con trai đá nạn tới con cũng cười con.
Đâu ăn chung gì rồi chị mới thấy dũng chí của người tu không? À, từ do đó chị mới nói được cái chữ dũng. Chứ hồi xưa chị nghe đã, mấy ông sư giảng chữ dũng như chị đâu có biết chữ dũng. Mà chị bị nhồi rồi chị mới thấy dũng. Dũng là cái gì? Dũng là phá mê phá chấp được mới là dũng chứ. Còn mê với chấp là dũng gì?
Thiếu
hè.
Không
có mê chấp. Ai trách mà ai ghét, ai nói quan cũng vậy. Ân sư của mình, mình lấy quan làm ân. Thấy không? Thì mình mới vượt qua được. Tự nhiên đánh võ, đánh thái cực thì chỉ đưa tới nó vuốt cho nó đưa đi luôn nó đi. Thấy không? Võ thuật con tu cũng đâu ta cũng phải có cái pháp của người ta đó. Mình có cái pháp thuật của mình là nhẫn hòa tiên. Mà lấy cái gì làm chìa khóa, Nam Mô gì đó làm chìa khóa.
Thưa thầy, cái vô vi này nó có nhiều cái mà nó bí ẩn, nó ẩn tàng ở trong cái nội thức, cái nội tâm của mình. Rồi làm như có cái linh tánh, chẳng hạn như con đi đâu về cái con đi chợ hay đi đâu rồi đi vô mấy cái hàng thịt rồi nó làm cho mình cũng như là phải thanh lọc đó. Thì làm như mình về mình mở cái vừa bước vô cái nhà mà trước hình thầy với Đức Công Tư á, thì tự nhiên con làm như có một cái lò điển thanh lọc cho con khỏe nhẹ.
Khỏe rồi, khi đi vô nhà thịt á, dạ, thì nó hút cái hơi trượt vô. Mà chị phải niệm Phật ở đây, chị giải liền. Chị đem lên trên. Đem thẳng. Ở đây nhà vạn linh là chị em đang bị nạn này, bây giờ tôi cứu. Thì tôi cứ niệm Phật. Từ tâm vô trong cái hàng thịt, cứ niệm Phật. Đi đi. Đi đi. Đi giải thoát đi. À, đi luân hồi để kịp. Để tránh cái tội của kỳ thở. Chấp nhận hy sinh. Hạnh hy sinh là quý nhất. Mình cứ nói vậy. Trong tâm mình nói với niệm Phật, đi tới hàng thịt, vừa đi là vừa đem biết bao nhiêu người ta theo mình.
Dạ thưa thầy, tối con ngồi thiền vậy, thì con nghe dưới đất mình khóc, nó la, nó rên, làm ơn cứu tôi đi. Tôi khổ quá, tôi này kia nó khóc,
dạ, thì niệm Phật, niệm Phật.
Dạ thầy niệm Phật,
chứ niệm Phật, chỉ niệm Phật là độ người ta, chị không có sợ, sợ đâu có được, sợ tu cái gì.
Con nó tự niệm
Phật, không, cứ niệm Phật độ nó đi theo. Nó thấy cái anh hào quang nó đi theo để nó tu. Mà nó là còn tâm đời, tâm tà thì nó khóc la. Thì mình cứ lo niệm Phật để phóng hào quang cho nó. Cái ý tưởng phóng cho nó nhẹ. Cho nên nhiều chủ restaurant tôi bắt để băng trong cái tủ thịt á. Người ta kêu để băng giảng bàn thờ cho tôi kêu mày để băng giảng ra tủ thịt á. Vì tôi thương mấy người đó. Mấy người đó bây giờ nó bị tội rồi nó xuống, nó phải hy sinh. Cái xác nó được tiến hóa làm con người, nghe băng giảng cho nó đi nó đi luân hồi, nó chấp nhận để trong cái nhà nó yên.
Như thưa thầy, còn chẳng hạn như cái hình ảnh của cha mẹ mình chết cho mình thờ,
thờ
mình
chết.
Đứng ở trước anh, thí dụ hồi đó là, thì thầy mới bỏ là con dẹp, chứ hồi đó thờ mỗi lần mà tới cái ngày giỗ con đem cái hình cha chồng mẹ chồng con ra con cầu nguyện, ngày này là ngày giỗ ba má con xin dưng mong con trai, con mới vừa quỳ xá thì con thấy con làn điển nặng nó phủ con liền. Cái đó có mất
không? Không có đưa cái hình chi hết á, đứng mua ấy thì đặt cái miếng kiến vô di tưởng tới cha mẹ, xin ơn trên cho cha mẹ được về dự bữa tiệc thành tâm của con dân cho cha mẹ thôi, nó yên à, cái đầu nó rần chút thôi.
Dạ, con thấy có lần điển nặng vậy. Con cũng còn chờ, cũng Đức Công Tư cũng liễu đạo rồi mà cho cái hình đưa ông Tư với hình của thầy để đó mình cũng vô hình vậy. Mà không biết ông Tư có ngữ đó không, thầy có ngữ đó không, nhưng mà điển dữ vậy.
Điển có nhưng mà chỉ phải tưởng ngay trung tim nó mới có.
Cái
bây giờ đi không có xài cái hình nữa, cái hình là để vậy thôi, cái hình để cho trị tà những cái người mà lạ mặt tới vô tới hình, tới dòm cái hình ông này này lạ quá, nhà bà này sao bà để cái hình ông này, vô một chập nó thấy con mắt tôi à, cái tâm nó phải sửa, vì trong cái lúc tôi chụp hình đó con mắt tôi nó ngó thẳng lắm, chụp cho đến nỗi mà cái thời chụp hình mà nó rung rung như này. Tôi yêu cầu tôi nhắm mắt, tôi không. Khi tôi mở mắt, tôi nhắm mắt mà nó rọi điện sáng thiệt sáng, mắt tôi không nháy.
Mà vì
tôi muốn tôi tập trung cái hình mà bạn áo đỏ đó, ngô nghiêng đó, cái hình nó chụp ở Thái đó.
Như con qua ở bên nhà cô Phương này, con thấy cái hình con cho cái hình ông Tư cho cổ nó, được cổ lầm cổ để ở trong tủ với hình thầy, mà con đi qua con đứng mới đứng cái mặt mày rút mày đỏ hết. Điển rút bừng bừng cái con dòm lại con
nhớ. Để trước là để đi giữa nhà, để giữa nhà là tốt. Để giữa nhà là tốt.
Rồi cái đó là tại cái do cái lòng tín ngưỡng của mình.
Cái lòng tín ngưỡng của mình
nó phóng mình đó.
Thì mình tưởng á. Mình tưởng không ai chỉ tưởng thì cái điển chỉ nó xuất. Vậy, vậy thôi nha, không phải. Cho nên tôi đặt cái tâm kiến và kêu mọi người chủ nhà phải đứng niệm Ani Anamo Di Đà Phật trước khi mình đi. Mình về mình cũng niệm là mình gỡ cái đi kính mình vào trong miếng kia.
Không, trước mặt là hình hả? Đức ông Tư ông Tám còn cũng làm vậy có tội không?
Không, đừng có để hình, đừng có để hình, đừng có để hình, để miếng kiến thôi. Đó, thì miếng kiến đó chỉ tưởng á, tưởng là quan thánh đế quân thì cái điển ở bên trên, ở đây nó trụ ở trên ta chiếu xuống. Và cái điển chỉ chiếu vô trong cái miếng kiến đó. Rồi lâu ngày cái miếng kiến nó có hiệu lực. Những người ta tới muốn pha muốn này kia, nó tới dồn miếng kiến họ thấy không? Có cái trắc ẩn ở trong này họ sợ, biết không? Mà do mình chủ với gia chủ phải thành tâm đứng trước miếng kiến đó, thì cái điển mình luôn luôn ở đó. Thành ra nó văn minh nhất và hiệu lực nhất. Còn chỉ để cái hình này nhiều khi người ta ý lại ông Tư ngồi đó sợ ai, cái đó hư rồi, yếu rồi. Còn cái này mình thật sự gỡ cái lầm thành của mình thì bề trên chứng giám cho mình, thì tà khí nó đâu tới, nó đâu có, nó có cái đó siêu khoa học mà, khoa học chứ không phải thờ như hồi xưa nữa. Không có, càng ngày càng có hiệu lực. Nhưng chính người Mỹ mà người ta còn thờ cái kiến của tôi, nó lạ. Tôi là học người khoa học mà khi tôi đứng tôi chắp tay đây rồi cái đầu tôi nó khác này. Rồi bây giờ tôi chạy vô giá tường, tôi chắp tay nó không có gì hết. Tại sao kỳ vậy?
À,
cho nên phải thấy cái phương pháp công phu nó có giá trị ở chỗ đó. Nó đi đâu, nó đi làm, nó đứng niệm Nam Mô Di Đà Phật, thấy cái đầu nó khác. Mà thấy nhẹ, thôi tôi muốn ở nhà ngồi thiền quá. Rồi tôi thôi mày chạy qua giá tường, mày đứng giá tường nó làm, không thấy gì hết. À, cho nên mới thấy cái chỗ đó. Cái người Mỹ nó đâu có tin bậy, phải có chứng minh có không, có hiệu lực không, có hiệu lực nó mới làm.
Thưa thầy, chẳng hạn như cô Phương này, hay là con muốn rồi con buông cái kiến gì con treo ngang giá tường đó, rồi con để bình bình con quệ, còn cầu nguyện Đức Quan Thánh như trời con thệ với thầy phải không?
Được, chỉ phải để như thế vậy nè, để trước lấy cái điển ở bên ngoài chiếu vô. Mà chỉ phải là như chỉ tôi phải lừa ngày rằm ngọ, mùng một ngọ, rồi ngồi tưởng Quan Thánh Đế Quân hộ độ cho gia can bình an, tu hành tinh tấn, rồi ngồi đó niệm Nam Mô Di Đà Phật thành công thỉnh ngài hộ độ, thì tự nhiên một chập là chị thấy cái điển mạnh vậy đó. Còn có tôi đó, tôi phải dùng điển tôi vẽ ở trong cái kiến, không ngờ không có thấy.
tôi có vẽ một cái Phật lệnh ở chỗ trong cái kiến là người ta không có thấy, nhưng mà nó có hiệu lực. Nhưng mà cho tôi biết rằm mùng một thì tưởng là Quan Thánh Đế Quân, thì ngài không có tôi ở đó, ngài xuống ngài cũng làm. Tự mấy kiến thấy không có gì hết, người thương vô mấy kiến soi mặt thôi.
Tại có lúc con ngồi thuyền con nhắm con mắt như vậy nè, ngồi ở nhà con không thấy trời, nhà cửa mình con thấy bầu trời, thấy Đức Quan Thánh đi em
xuống
trên trời
đó. Thấy ngài đi trên đó đó.
Dạ,
ngài
sao?
Thì thấy ngài chứ sao?
Cái đó là
cho nên chị tưởng tới ngài khi chị đặt cái miếng kiến đó, ha, tưởng tới ngài, rồi chị xin ngài xuống hộ độ, mà ngài hộ độ cho gia can bình an, tu hành tinh tấn, rồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật khoảng 5 đến 10 phút đủ rồi. Rồi các người ở trong gia đình, như gia chủ nó ngồi trước, như ngồi sau thôi. Thì miếng kiến nó bắt đầu
có hiệu lực.
Đó, khi đi làm, trước khi đi làm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đi làm về chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vậy đó. Rồi lâu ngày tự nó nói, à, tôi đứng trước miếng kiến thấy thế nào, khác rồi. Trước khi trình độ cao lên, khi đứng nguyên kiến buồn rầu, muốn nói gì đó với tôi cũng được. Trong đó nó ra thơ, nó ra thi thơ trong óc, nó cách nghe.
Thầy, thầy cho con, thầy bị làm gấp ngay đó. Con không biết đi mua cái kiến mới, cho nên cái kiến nó cũ tới mấy trăm năm.
Không sao.
Giờ nó càng ngày nó càng gấp sau lưng, từ từ nó mờ, từ từ.
Nó mờ hả?
Dạ, vì cái kiến đó là hồi xưa.
Nó tróc hết rồi hả?
Nó cứ tróc từ từ thì cái kiến là kiến từ mấy trăm năm mà nó cứ tróc từ phần sau lưng, nó mờ từ từ.
Nó tróc thì không được,
nó tróc. Nó cứ chấm chấm chấm, nó lo nó đằng sau.
Mình mua cái miếng mới đi.
Con mua mới
thì mở,
con...
thì không thì đem cho nó đổ mày kia đi. Mình xài miếng kiến nó tốt rồi nha. Nó đổ lớp mày kia đâu có nhiêu tiền đâu. Hả? Hả? Hỏi nó chịu không? Mình điện thoại ở đây.
Đổ
mày kia vô thì nó tốt rồi. Nếu không lia lại. Nó giá lại đó. Không là đổi miếng mới. Phải luôn luôn sáng.
Tại cái kiến đó nó làm theo kiểu cổ xưa. Con biết bây giờ nó có... Nó làm...
Không, bây giờ cũng vậy. Cũng miếng kiến nó tốt lắm á.
Yeah.
Chắc lắm á, đẹp lắm á. Yeah. Nhưng mà đổ lại thì nó tốt lắm. Yeah. Bên Pháp là đổ mày cưa hẳn nhất á. Yeah.
Thưa Thầy, con nghĩ...
Tại cái kiến đó, nó, cái khung của nó là một cái khung cổ, đồ cổ.
Đồ cổ.
Rồi khi mình đem tới, nó phải chịu tháo, sao nó làm sao?
Tháo được chứ, thở kiến là nó làm được chứ. Kiến nó quý lắm.
Ví dụ như mà nó không có chịu làm, đổ mày quy hoặc là tôi không làm được. Ví dụ trường hợp...
Có làm được, chỗ nào có sản xuất kiến là làm được. Người thường mình ta còn làm được, người ta nấu mày kia, người ta đổ mà. Đổ vô, thở kiến mà kiếm thợ tàu nào, ông chỉ người làm cũng được, mình làm cũng được.
Thưa Thầy, mình làm, nó lớn, có bán. Mình làm lớn quá đó, rồi lúc di chuyển như lúc này... Con không có nhất định ở cái remote.
Thì làm miếng nhỏ đi, miếng nhỏ được rồi. Miếng nhỏ được rồi. Tròn tròn ở đây nó bán có 10 mấy đồng.
Dạ, vậy cũng được hả thầy? Chứ con sợ lớn đi tấm kiến kia rồi con di chuyển nhà cửa nó bể đi.
Rồi miếng miếng dày nó đổ tốt, mẹ chưa dày tốt.
Thầy nói làm cái miếng nhỏ mà đi đâu mình...
Khi di chuyển nó mình lấy giấy phong lại, lấy giấy đỏ phong lại.
Cứ việc đổ mà cứ thôi, còn cái công dụng vô vi nó vẫn còn
Khi cái miếng kiến mà nó tróc đằng sau là mình có nhiều nạn đã qua.
Còn như vậy thầy, thưa thầy,
nhiều nạn trong gia đình, nhiều nạn trong gia đình qua thế nhiều nạn mới kiến ta chịu đựng rồi nó mới nổ cái đó. Có nạn, có nạn, có nạn mà qua rồi nó mới nổ.
Thưa thầy, con hôm mai này con đi xuống thầy cái kiến để bạn con là con đụng nó cái rớt bởi tàn tành các bạn.
Mua khác.
Không có, cái không phải là kiến vô vi mà kiến thường sao mà.
Không ăn chung gì. Đó ăn chung gì đâu.
Nhưng mà tao nó đã bởi kiến hôm nay.
Thì đó. Kêu con nít đừng có lập bể đồ tốn tiền mẹ. Bảy kiến không nên, bảy chén cũng không nên, mà gãy đũa cũng không nên.
Nhưng mà nếu mà người tu mà tin tưởng như vậy là có phải là dị đoan không?
À, tin chứ, dị đoan.
Đó là dị đoan, điều mình hỏi cho biết chứ mình tu cái đó mình cần gì mà chết cũng là tới số được cho em tôi. Rồi phải gì bảy phán kiến là mình phải tin.
Khuya thứ sáu, mai mang đêm ở
thầy. À, nó lên như bác ngoài hả?
Dạ, chắc lên.
Đi với bác ngoài.
Để lúc sau này thầy chuyển sang một nơi, sau này có nhiều ở tôi toàn bằng đạo người Pháp đó, họ trông mong
lên đông lắm rồi chị này. để ngày lễ Pháp gặp nhiều. Vậy thứ bi chủ nhật tôi phải đi xuống kia rồi. Rồi lễ Pháp tôi để Pháp tôi
ra. Không được, muốn xin sao phải ghé tôi lui mà con đâu có biết.
Chỗ nào cũng muốn xin ghé làm sao được. Tôi phải nghỉ, tôi phải qua bên kia tôi mới dạy liên tục nữa. Rồi ở đây cắt xong tôi phải trở lại đây, lúc đó là tha hộ gặp.
Con nói thôi,
mình có thiền đường, bởi vì nhà như vậy 70-80 đường sao chịu nổi. Thấy không? Khổ vậy. Bên thiền đường cũng vậy, nhà chỗ nhỏ chứ đâu có rộng. Bây giờ mình có thiền viện thì sướng rồi đó. Turu qua, Tesco qua, Marseille qua, chỗ nào cũng tới được hết. Mình từ đó tôi xuất phát, tôi đi thăm cũng gần nữa. Tôi đi chỗ nào một tuần, hai tuần rồi tôi về tôi nghỉ, rồi đi chỗ đó một tuần, hai tuần đi về tôi nghỉ, gần. Tôi muốn đi Strasbourg cũng gần. Dễ. Chỗ đó là Paris xuống cũng gần. Đi mấy tiếng xe lửa thôi, xe điện thôi. Bên Thụy Sĩ họ qua được, bên Đức họ qua cũng gần. Tôi kỳ này là xê xác cái này mệt lắm á. Thầy kệ cứ làm tới đâu tới. Để tới đó chuyển cái gì làm đấy à. Thôi. Bây giờ có chỗ có nơi rồi, rồi sau này mình lại làm lần rồi họ tự lai vãng lại họ tu. Rồi huynh đệ họ tự thuyết với nhau. Họ học đạo trong chỗ trong lành và thật sẽ. Không có trách móc Việt Nam ra nam, nữ ra nữ. Ở bên Mỹ nó làm đàng hoàng lắm. Bây giờ ngồi ở đây là tất cả các phòng đều có TV hết. Tôi nói gì ở đó nó bấm ra nó thấy hết. Rồi nó bấm câu hỏi luôn, trả lời luôn. Tôi tân nhất bây giờ. Bấm là thấy hết. Các phòng đều có TV riêng hết.
Dạ uống ở bên Việt Nam mình không có phương tiện gỡ vậy. Việt Nam có phương tiện
gỡ. Gỡ sao?
Cũng video rồi.
Video nó gửi về nó cắt chứ đâu có máy xài coi đâu, nó đâu cho coi. Băng thì có gửi hết, cái gì đâu có thiếu. Thiên đàng vô ký địa ngục vô ký, bạn đạo đây đọc còn chưa rành hơn bạn đạo ở Việt Nam. Người ta thì giờ rảnh nhiều quá, người ta đọc trang này tới trang kia, đọc tới cũ sách luôn. Người ta dịch tới chữ Pháp, chữ Anh rồi, đó là họ là đã học thuộc lòng rồi đó.